Đó, thì con cho thí dụ đúng rồi, bây giờ con nói cho rõ để chị em nhận định cái gì là nhãn căn, cái gì là nhận thức. Thí dụ của con là đúng rồi đấy. Rồi con nói lại đi. Nói lại cho nó rõ ra định nghĩa cho chị em biết cái gì là nhãn căn, cái gì là nhãn thức. Nhớ cái câu đó, nhãn thức là theo nhân duyên. Thế còn nhãn căn, nhãn căn là cái nó cứ thường ở tại cái con mắt của con vẫn có một cái biết thấy đấy. Từ lúc mẹ sanh ra cho đến cái ngày vào quan tài, mà thật ra là còn kiếp sau và còn mãi mãi, cái ấy nó còn hoài không mất, không phải đợi nhân duyên gì cả. Bây giờ thì mình là con người thì mình nói từ cái con mắt, thì thật là cái ấy nó có từ xa xưa, nhưng bây giờ cứ nói hiện tại là từ ở nơi con mắt, thì cái thấy ấy nó cứ một cái tinh thần, một cái tánh biết thấy, nó cứ ở mãi ở nơi con mắt, ở cái thần kinh ở nơi con mắt. Cái thần kinh thì nó cũng chỉ làm bằng máu thôi, nhưng mà cái biết thấy này nó cho nên gọi là thần kinh. Chữ kinh là cái dây, ở cái dây đó nó có cái ông thần, có cái thần lực, có cái linh thiêng biết thấy, biết nghe đấy. Thì cái gọi là, cho nên gọi là thần kinh, tức là có cái ông thần ông ở đấy. Yeah. Cái ông thần ấy là ai nhỉ? Ông thần ấy là ông thần ở đâu đến đấy mà ở cái thần kinh của con mà gọi là cái thần kinh, chính là đồng hiểu đấy. Cái ông thần ấy chính là đồng hiểu đấy. Thế cho nên người ta gọi là thần kinh. Kinh, chữ kinh nghĩa là cái dây bằng máu thôi, nhưng mà cái dây ấy nó lại linh thiêng, nó lại biết thấy, cho nên ta gọi là thần kinh. Thế thì đấy, ở cái thần kinh đó có cái tánh biết thấy, nó vẫn cứ thường ở đấy ngày đêm. Cái ấy không phải nhân duyên sanh, tự nó có. Còn bây giờ còn cái nhận thức ấy là nhân duyên. Nhân là cái thần kinh ấy, mà duyên ấy là có ánh sáng, có con mắt, có hình ảnh, thế là có duyên, thì thành là cái nhận thức đi sanh. Cho nên cái nhận thức ấy, theo nhân theo duyên mà có, cho nên có sanh có diệt. Còn cái nhận căn là cái tánh nó biết thấy ở cái thần kinh ấy, thì cái không có nhân duyên, cái nó thường vẫn tại đây. Bây giờ xin phân biệt thanh quy có nhà không? Cái lớn như cho thầy nghe nhé. Thanh quy con phân biệt cho thầy nhĩ căn và nhĩ thức. Căn là cái nghe, cái tánh nó biết nghe, nó vẫn cứ thường trụ ở cái thần kinh, ở cái thính giác thần kinh, tức là ở cái dây thần kinh ở tai. Đấy. Nhĩ căn là cái tánh nghe, nó vẫn cứ ở tại đó ngày đêm không thay đổi. Thế còn cái nhĩ thức ấy thì sao? Thì mới khởi lên. Thầy chả nghe cái duyên khởi lên thì con chỉ cái nhân, con chỉ cái duyên. Âm ba như con nói ban nãy là đúng, nhưng mà con định nghĩa ra cho biết cái làn sóng âm ba là cái gì, ở đâu. Chữ ba là sóng, chữ âm là âm thanh, chữ ba là sóng. Thế âm ba nghĩa là cái làn sóng âm thanh, vậy thì nó ở đâu có cái làn sóng này. Bây giờ con đang nghe đấy, thầy đang nói đấy, con đang nghe đây. Vậy cái làn sóng này nó ở đâu?
Em nói là do không khí.
Đúng rồi, do không khí nó rung động, thì người ta cái không khí nó rung động, người ta đặt tên cái rung động ấy là làn sóng âm ba. Nói tiếng Việt Nam thì là làn sóng, nói tiếng Tàu gọi là âm ba. Thế là dùng cả hai, cả tiếng Tàu cả tiếng Việt Nam thì gọi là làn sóng âm ba. Thế thì vậy thì nhĩ thức nhân ấy là do cái tai, mà duyên ấy là
do không khí.
Duyên ấy là không khí nó rung động, nó rung động, nó thay đổi, nó chuyển động, cho nên cái nó mới thành ra mấy các thứ, nó mới thành ra các thứ, thành ra năm tiếng đấy. Là thành nhờ cái không khí nó chuyển động thì mình nghe ra thành năm năm thứ âm thanh. Xin thành quy rồi phát tạ. Ta nói cho thầy về tị căn và tị thức. Tị thức thế còn tị căn, thế thì bây giờ con phân biệt cái tị căn với cái tị thức. Chứ con nói như vậy thì cái tánh biết người với một cái người mùi thơm mùi hôi thì thầy thấy hai cái giống nhau. Bây giờ phân biệt ra sao? Thì duyên là gì? Nhân là mình có cái tị căn ấy, nó ở trong cái mũi, mà cái mũi nó tốt, nó không có hỏng. Chứ nếu cái thần kinh nó liệt ấy, thì tị căn cũng, thì con cũng không ngửi được. Cái tị thức nó cũng không sanh được. Mà tị thức nó không sanh thành ra con không biết là con biết người, cũng không có cái biết người nó hiện lên. Thế bởi vì có cái tị căn ở tại cái mũi, mà cái mũi là cái bộ máy điều hòa da thịt gân xương thần kinh mạch máu, tất cả những bộ phận nó điều hòa thì gọi là cái mũi nó không hư, nghĩa là nó đủ các bộ phận. Thế là thì cái tị căn ấy mới ở nơi ấy mới hiển cái công năng được. Thế rồi thì ở ngoài lại có cái duyên. Đấy. Như con nói có duyên gì?
Có cái gì? Em nói là duyên là bên ngoài có cô tri khố cô chiên đồ.
Cô chiên thức ăn ở dưới bếp. Thế thì đấy, từ cái thức ăn ấy nó bốc lên những cái phân tử, nó bốc theo gió nó vào mũi. Thế là cái đó làm duyên. Vì vậy cho nên cái tị thức ấy, nó mới sanh ra. Tức là con phân biệt cái mùi vị ấy. Đó là tị căn và tị thức. Bây giờ thân căn và thân thức, pháp căn. Cái thân căn thì nó không phải đợi duyên đợi nhân gì cả, nó vẫn có ở thân của con, tức là có một cái biết này. Cái biết ở thân này, nó có một cái biết, nó không phải nhân duyên, cho nên rằng nó vẫn cứ đứng đấy, tức là cái tánh biết ở nơi thân con. Thế thì cái gọi là thân căn. Rồi bây giờ đây ấy, cái thân căn ấy ở cái thân ấy, làm nhân. Rồi bây giờ có cái duyên gì khởi lên? Có cái làn gió. Làn gió nghĩa là cái không khí nó cũng chuyển động. Thế thôi. Thì có cái làn gió này là duyên. Thế cho nên ở nơi thân con ấy khởi lên một cái gọi là biết mát. Thế thì đó là cái thân thức đã sanh. Thế bây giờ có một cô bé, nó cầm một mồi lửa nó đi qua thì sao? Ở cái cũng lại ở cái thân, nó khởi lên một cảm giác nóng. Thế thì biết là một cái thân thức thứ hai lại sanh ra. Thế rồi cái nóng nó đi qua rồi, bây giờ con lại thấy êm ả, một cái cảm giác ở thân êm ả khởi lên, thì đó là cái thân thức thứ ba. Thế thì cái cũng là cái biết ở nơi thân, nhưng mà theo nhân theo duyên mà nó hiện lên. Nhân là cái thân, duyên là cái vật, hoặc là gió hoặc là lửa hoặc một cái gì ở bên ngoài, thì nó tấn tới. cái theo nhân theo duyên, ta khởi lên một cái biết phân biệt, thì cái ấy là thân thức. Xin nói cho về cái ý căn và cái ý thức an nhẫn. Con nói đúng đấy. Thế nhưng mà con nhớ cũng như con mắt, khi nói đến con mắt thì có phải chỉ nói đến da, đến thịt, đến xương hay còn cái gì ở trong mắt nữa? Con mắt nó không hư là cái thế nào? Mắt nó thấy được, tức là nó phải có cái nhẫn căn. Đấy. Thế thì ở đây cũng thế, cái bộ thần kinh ấy thì nó là mạch máu, nhưng mà ta gọi là thần, nghĩa là có ông thần ở cái dây đó, thần kinh. Thì tức là phải có một cái tánh biết nó ở tại cái dây đó, cái đường thần kinh đó. Thế thì ở đây nói cái thần kinh không hư, tức là đủ cả các bộ phận, mà phải quan hệ nhất là có cái ý căn, là cái tánh biết, cái thần ấy, nó ở tại đó. Thế thì cái ấy là ý căn. Rồi cái thế nào là ý thức? Cái hệ có nhân lại có duyên thì gọi là ý thức. Thế bây giờ đây ấy, chúng ta đang sống hàng ngày ở đây. Đấy. Thì đã đành là ai cũng sống bằng cái căn. Nhưng mà thấy, biết, nghe, ngửi, nếm thì toàn là bằng thức. Đấy. Cái thức nó từ căn nó hiện lên. Nó là cái tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết theo duyên, theo nhân rồi lại theo duyên. Nhân ấy là cái, ví dụ như cái biết ở nơi con mắt. Nhân là cái con mắt không hư. Con mắt đây có con mắt loài người, có con mắt của loài cua, có con mắt của loài cá. Mỗi loài nó có cái loại mắt khác nhau, cho nên những cái hình ảnh nó hiện nó phải khác nhau. Thế rồi lại theo duyên ở bên ngoài, có ánh sáng hay là không có ánh sáng, rồi để cho cái vật đấy nó vuông hay nó tròn, thành ra theo cái duyên mà nó hiện lên một cái hình ảnh. Thì khi mà theo duyên hiện một cái hình ảnh mà thấy ấy, thì đó cái gọi là thức. Cho nên cái thức ấy, nó theo nhân, theo duyên, nó hiện lên. Còn cái tánh biết của chúng ta là cái căn thể, cái tánh thể, thì cái ấy nó vẫn có từ trước. Thì bây giờ chị em phân tách cái căn và cái nhãn xong rồi, bây giờ xin đọc tiếp an nhẫn rồi đấy.
Trong cả căn ngoài cảm xúc, nhãn thức kiến đó, kiến phần ngoài cảm xúc tưởng phần sẽ là sắc ấm.
Thế bây giờ con nhận lại ở đây xem ngài nói cái gì. Cái nhãn thức nó có hai phần, là kiến phần và tướng phần. Con nhận định cái đó, con giảng cho chị em. Cái nhãn thức nó biết nó có kiến phần và tướng phần. Bây giờ là đang nói đến cái nhãn thức chứ không có nói đến cái nhãn căn. Thì nó có một cái phần, khi nó có chia làm hai phần. Con thấy ở đây chúng ta phân biệt ở đấy, kiến phần và tướng phần. Ở đây cái kiến phần ấy là cái biết, và cái tướng phần ấy là cái ngoại cảnh. Thế giờ con hiểu như thế nào, con cho cái thí dụ để hiển lên. Cuốn tập đó là một cái nhãn thức đã xanh. Thế thì khi mà cái nhãn thức ấy nó xanh ấy, thì nó hiển cái hình cái cuốn tập lên, có không? Đó, ở trong cái thần kinh của con ấy, nó hiển lên cái hình cái cuốn tập. Thế thì cái hình ấy nó hiển lên như thế, ở tiếng nhà chùa gọi là gì? Bài đây này, trong bài đấy gọi là tướng phần. Cái bóng ảnh của cái quyển sách ấy nó hiện lên ở trong cái thần kinh của mình ấy, thì gọi là tướng phần. Nhận được cái tướng phần ấy thì gọi là kiến phần. Bây giờ con cho một cái thí dụ khác rồi con chỉ ra. nhận thức này nó sanh ở đâu, nó đứng ở đâu. Và bây giờ con đang nhìn những cuốn sách đó, thì bây giờ cách thấy đó, cái hình ảnh của cuốn sách ấy, nó đang hiện ở đâu, ở chỗ nào. Nó có nhiều bộ phận, nó có da này, nó có cái hòn thủy tinh này, nó có mạch máu này, nó có đường gân này, nó có thần kinh này, nó có đủ thứ. Vậy thì cái nhận thức nó hiện lên là nó ở đâu? Đấy, nó hiện ở tại cái thần kinh, cho nên mới gọi là thần. Cái dây máu ấy mà nó lại biết thấy, cho nên gọi mới nói là thần kinh. Đấy. Thế thì cái nhận thức ấy nó hiện ở cái thần kinh. Đấy. Thế bây giờ cái nhận thức ấy nó hiện cái hình ảnh, nó thấy, nó phân biệt cái quyển sách. Thì cái nhận thức ấy nó có hai phần là gì? Thì tướng phần là cái gì? Hình ảnh mà nó hiện ở trong mắt cô ấy, chứ không phải là cái quyển sách ở trước ở trên bàn. Đó. Mà nó cái hình ảnh nó hiện ở trong mắt mình ấy, thì cái gọi là tướng phần. Còn cái khả năng nó thấy được cái hình ảnh ấy tên là tiên phần. Đấy. Cái nhĩ thức nó có hai phần. Cô khen thì bây giờ cái nhĩ thức nó đứng đâu? Cô khen thì cái nhĩ thức nó sanh. Cái nhĩ thức nó sanh ở đâu, nó đứng chỗ nào? Cái nhĩ thức nó đứng ở thần kinh của tai con. Đúng rồi, đây là đúng rồi đấy. Thế cái nhĩ thức ấy nó có mấy phần? À, là gì mấy gì? À, thế nào là tướng phần? Cái tiếng nói ở tai mình, cái âm thanh nó hiện lên, thì đó là tướng phần. Thế còn kiến phần? Con biết được cái tiếng đó này, là kiến phần. Cái đấy, nhưng mà con nhớ là cái này là cái nhĩ thức. Bây giờ như con nói thì nó lại thành cái ý thức rồi. Đấy, bây giờ phải phân biệt được cái chỗ đó. Nếu con nói thành là biết là tính khen thì đó là ý thức. Còn đằng này chỉ nghe từng tiếng một. Nghe, một chữ nghe nó hiện lên, đó là một cái nhĩ thức đã sanh. Nghe từng tiếng, thế là có mấy cái nhĩ thức? Có ba cái. Đấy, nghe từng tiếng như thế là từng cái nhĩ thức nó đã sanh. Còn phân chấp thành chấp cả mấy tiếng vào với nhau rồi gọi là tiếng khen, thì cái đó là cái ý thức. Nha. Bây giờ con nói đến tịch thức rồi, bây giờ chỗ nào nữa, có nhà không? Nó ngồi đấy. Thì bây giờ con phân biệt cho thầy cái tịch thức. Tịch thức nó có hai phần, kiến phần và tướng phần. Thấy một cái mùi thơm hoa hồng, đó là cái tịch thức đã sanh. Giờ con chỉ cho con hai phần ở cái tị thức đó. Con thấy được cái mùi thơm đó thì là kiến phần. Trên chùa ngửi thấy mùi hương trầm, sao? Nhớ rằng cái tị thức ấy nó có hai phần là cái gì? Biết được cái biết cái ông thần ấy thì nó phải là kiến phần chứ. Còn cái hình cái mùi thơm ấy thì là tướng phần. Còn biết được cái mùi thơm ấy là kiến phần, là cái phần tinh thần. Còn cái tướng phần ấy chỉ là cái cảm giác nó hiện lên. Còn cái mà phát ra được cái cảm giác là kiến phần. Nhận được không? Cho một cái thí dụ khác. Phật giàu, đó là tịnh thức sanh. Thấy. Kiến phần, kiến là thấy. Còn tướng là cái hình, cái mùi nó hiện, cái mùi ấy thì là tướng phần. Biết là đây là mùi thơm, của hoa hồng, đây là mùi thơm của trầm, đây là mùi thối của phân, đây là mùi tanh của rác. Thế thì đấy, những cái mùi tanh của rác, cái mùi thối của phân, cái là tướng phần. Còn mình thấy được, mình biết được thì là kiến phần. Nó có hai phần, một cái hình tướng hiện lên rồi nhận được ra cái hình tướng ấy. Cái hình tướng hiện lên ấy, đó là tướng phần, nhận được ra đó là kiến phần. Cho một cái thí dụ khác cho nó rõ ra. Cảm thức nó đã hiện lên, phải không? Đấy. Thế vậy thì tướng phần là cái gì mà cái kiến phần là cái gì? Thấy được thì là phải kiến phần. Còn chính cái chữ ấy thì là tướng phần. Rồi thấy được ấy là kiến phần. Phải không? Cái chữ ấy là tướng, hình tướng. Còn biết được, thấy được ấy thì là kiến. Thấy không chưa? Nghĩa là cái thức ấy nó phải biến ra một cái hình ảnh. Rồi nó nhận cái hình ảnh ấy là thật. Đấy. Nó có hai việc của nó. Cho nên đây các ngài mới phân tách cho nó làm hai. Thế như là bây giờ con nghe thầy nói, con nghe thầy nói mấy cái nhận thức, mấy cái nhĩ thức. Thì con nghe cái chữ con đó, cái chữ con ấy là tướng phần. Nghe được, biết được cái chữ con ấy là kiến phần. Đồng thời con, thế là cái chữ con nó hiện lên phải không? Mà cái chữ con ấy, cái tiếng con ấy thật ra có phải ở miệng nhảy thầy dạy ra không? À, ở miệng thầy nó chỉ có động môi, động mép, động lưỡi, động răng thôi. Nó động cái không khí này thôi. Mà ở tai con lại nghe thành ở chữ con nghe thầy nói, thành ở bốn chữ. Mà thật ra thì con tìm ở thầy ở chung quanh đây, đây thầy đang nói đây. Con có thấy cái gì gọi là âm thanh không? Thế mà làm sao con lại nghe ra âm thanh?
Dạ mong Phật con kính bạch thầy là tại vì thầy nói là do rung động không khí.
Thì rung động không khí mà làm sao con lại nghe thành cái chữ con nghe thầy nói? Dạ. Con lại nghe thế bốn cái chữ ấy con tìm ở đâu ra?
Dạ mong Phật con kính bạch thầy là tại vì đó
thầy con nó biến ra. Đó. Thế thì thần kinh ở tai con nó biến ra, cho nên phải có bốn cái tướng. Con nghe thầy nói, có phải bốn cái tướng nó hiện lên ở trong tai con không?
Dạ.
Thế đấy cái gọi là tướng phần. Bốn tướng khác nhau. Con nghe thầy nói. Đấy. Thế là cái thần kinh của con ấy nó phải biến ra bốn cái tướng này. Cái nhĩ thức của con ấy, nó phải tự biến ra bốn chữ. Con nghe thầy nói bốn chữ khác nhau. Cái đây nó phải biến ra bốn cái tướng, cho nên gọi là tướng phần. Nghe không? Thế, nó biến ra bốn cái tướng ấy, rồi nó nhận định được, nó nghe được con. Thế, cái mà biết nghe ấy, thì gọi là kiến phần. Thế, nhận chưa? Thế, nó biến ra. Thế, bởi vì cái thần thức của mình ấy, nó biến ra cảnh. Cho nên đây các tổ mới phải bắt cho mình học rõ ràng ha, tách nó ra là hai phần. Này, cái phần nó biết và cái phần nó biến hóa ra. Thế nói ở cái tai nó dễ, chứ thật ra là cả sáu căn của chúng mình đều là hư vọng như thế cả. Nó biến ra, chứ sự thật thế gian này, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là cái không hề có, mà do thân cái thần kinh của mình nó tự biến ra để mình phân biệt, mình sinh sống cho nó dễ. Cái tâm thức của chúng mình nó tài giỏi như vậy đấy, mà bây giờ chính những cái tài giỏi này á, tự đánh lừa mình biến ra, rồi mình lại tưởng là cảnh ở bên ngoài, rồi sinh tham sinh giận, rồi mở ra các thứ nguy hiểm. Thế cho nên bây giờ Phật mới cho chúng mình quay về học lại cái tâm của mình, thấy cho rõ những cái biến hóa của cái thần kinh của mình. Đấy. Thế bây giờ con nói lại cho thầy về cái nhĩ thức con đang nói, cho một cái thí dụ để nhận ra thế nào là kiến phần, thế nào là tướng phần. Còn nói về cái nhĩ thức trước cho nó dễ, cho nên học về cái tai vẫn dễ hơn học về các bộ phận khác. Tai cho nó dễ nhận, rồi mà quay về cái thức, về cái mũi sau. Còn cái chữ thầy nói, đó là tướng phần. Còn biết được hai cái chữ đó là kiến phần. Thế thôi, có gì đâu. Nhận được chưa? Nhận được là tướng phần. Còn biết cái chữ con ấy là kiến phần. Đó là một nhị thức. Thế là nghe. Cái chữ nghe đó là phần. Biết chữ nghe đó là kiến phần. Thế là cả hai phần ấy gọi là một nhĩ thức. Đúng rồi, thầy nói pháp, nói chữ thầy, cái phần ấy nó mới gọi là một nhĩ thức. Con nghe thầy nói làm sao, nói đi. Mỗi một cái thức là nó phải có hai phần như thế, bởi vì nó biến ra cái cảnh rồi nó lại nhận cái cảnh ấy là thật. Thế là mỗi một thức là nó phải có hai phần, là kiến phần và tướng phần. Xong rồi, thế con nói đến bây giờ trở về cái tịnh thức. Tịnh thức nhớ rằng bây giờ đừng có lẫn vào mấy cái nhãn, cái tịnh căn với cái tịnh thức. Đây chỉ nói về cái phần cái tịnh thức thôi đấy nhé. Đây không có, đã có cái bảng nó vẽ lên thì nó dễ, ước là nó dễ. Thơm ấy là do cái thần kinh nó biến ra, cái thần kinh nó biến ra cái mùi thơm, chính cái tị thức ấy nó biến ra cái mùi thơm, cho nên cái mùi thơm ấy là tướng phần. Thế rồi biết đây là thơm của chè, biết đây là thơm, biết được cái mùi thơm ấy, nhận được cái tướng phần, thì đó là kiến phần. Con cho một thí dụ nữa. Cái thơm của trầm ấy là cái thơm ở đâu? Chứ thật ra cái trầm nó không có tự cái thơm. Thơm hay là hôi là chính là cái thần kinh mình nó biến ra cái mùi để nó phân biệt cái cảnh bên ngoài. Thế cho nên phải nhận định nó có cái tướng phần. Thế rồi nó nhưng mà nó chính là phần tinh thần chứ nó không phải là vật chất, cho nên nó là kiến phần. Cả hai cái phần ấy là nó, cũng như tự thầy vẽ ra cái hình. Thế rồi thầy lại trông thấy cái hình ấy, đó là tự thầy vẽ ra chứ ở hư không đây đâu có cái hình ấy đâu. Nhưng mà thầy tự vẽ ra cái hình đó. Thế rồi thầy, bởi vì thầy tự vẽ ra, thầy tự thấy cái hình ấy. Thế thì những các cái thức của mình nó đang phân biệt. Cho nên nhà chùa có một môn học gọi là duy thức học. Chỉ có thức nó biến ra đấy thôi, chứ không có sự thật. Đáng lẽ thì thầy phải cho các con học thêm cái môn duy thức, nhưng mà thầy sợ rằng chúng ta học những cái phần thiết yếu, phần căn bản mà còn chưa có thì giờ, chưa nổi. Cho nên bây giờ thầy cứ xem cái môn duy thức ấy. Bây giờ đấy thầy đang giảng đây là thầy đang giảng duy thức cho các con học đấy. Thầy đem cái môn ấy thầy giảng qua các bài học này, chứ còn nhiều môn quá nó không nổi. Nhưng mà nhà Phật thì cái môn duy thức là một cái môn nghiên cứu rất sâu. Đấy. Học thì nhiều chữ nghĩa, nhiều sách vở lắm. Cho nên đây thầy cứ trong cái lúc các con đang học bài thông thường, thầy cứ mang cái duy thức ấy, thầy xen vào để cho các con đỡ cái thì giờ mà học thêm một môn nữa. Nhưng mà nhớ rằng đây là một môn học rất là sâu sắc của nhà chùa. Trong nhà Phật ấy có nhiều môn khoa học tỉ mỉ phân tách rất là kỹ lưỡng. Thế thì bây giờ chúng ta đang nói về cái tỷ thức. Thì bây giờ chú định tuệ, bé là Như Lạc phải không? Định tuệ có nói về thiệt thức có hai phần là kiến phần và tướng phần, cái đường đặt và đầu lưỡi. Ở lưỡi chúng mình, trên đầu lưỡi nó có những cái chấm trắng trắng, đó là những cái chấm thần kinh. Có cái thần kinh nó biến cho vị ngọt, có cái thần kinh nó chuyên biến cho vị đắng. Những cái ở đầu lưỡi là số đông biến cho cái ngọt, còn những cái mà biến cái đắng nó phần nhiều nó ở phía trong. Các cụ mà uống thuốc cứ sợ đắng này cho thuốc tiếp tận trong, tưởng như thế để cho nó đỡ đắng, nhưng mà thật ra là cái thần kinh biến cái đắng nó lại ở trong phía trong lưỡi, cho nên cho vào nó càng đắng. Thế bây giờ con nói đi. Thế cho nên phải để ý đến cái chuyện tướng phần và kiến phần, bởi vì những cái ấy là do thức của mình nó tự biến ra để nó phân biệt. Thế nó biến ra ấy, thì gọi là tướng phần.
Thế khả năng mà con nhận biết được
đó là thiên phần. Đấy. Đấy là nói về cái thiệt thức. Bây giờ nói về cái thân thức. Nóng là gọi là cái cảm giác. Thì cái cảm giác này chính là thần kinh mình biến ra. Thế cho nên gọi là cái tướng phần. Tức là chính nó là một, nó là ở cái thân thức. Cái thân thức nó tự biến ra cái ấm, cái nóng để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Cho nên cái nóng là tướng phần, biết nóng ấy là kiến phần. Chỗ nào nữa, cái thức nó cũng có hai phần là kiến phần và tướng phần. Bây giờ chị em nhớ hộ thầy như thế, cái phân biệt, cái nhãn, cái căn và cái thức. Cái thức ấy thì do nhân duyên, cho nên có sanh có diệt, vô thường biến đổi. Còn cái căn ấy thì nó vẫn có, tức là nó là cái tánh biết. Thế rồi ở mỗi thức, đến khi nói đến thức ấy, nó phân biệt ấy, thì nó biến hóa để nó phân biệt. Cho nên mỗi thức ấy lại có hai phần là tướng phần và kiến phần. Tới đây chị em có ai còn ngờ gì nữa xin hỏi, xin nói. Đấy. Thế bây giờ ở đây ngài nói là thế là sắc ấm. Rồi an vui con đọc lại cả cái câu đi, chư hiền. Vậy chữ thế là sắc ấm là nói cái gì đấy? Sắc ấm làm sao lại kiến phần được? Cái tướng phần mới gọi là sắc ấm. Đấy, có phải không? Cái tướng phần ấy là sắc ấm, mà đây chúng ta gọi là ngoại sắc. Tại sao gọi là ngoại sắc? Thế mà rồi thầy có như con vừa nói ban nãy ấy, thì cái nhẫn thức ấy cũng ở trong mắt con, cái nhĩ thức ấy cũng ở trong tai con, phải không? Mà làm sao lại gọi là sắc ấm? Mà sắc ấm đây là nói về ngoại sắc, bởi vì nội sắc là nói về da thịt xương. Có phải cái thân của con là nội không? Thế vậy thì đây rõ ràng là nói về ngoại cảnh. Tướng phần là ngoại cảnh. Thế là sắc ấm. Vậy con hiểu thế nào? Lại trở lại từng cái, nhận thức, nhĩ thức, từng cái một để nhận ra cái sắc ấm. Nhận nghĩa cái chữ sắc ấm. Bây giờ về nhận thức. Đã, nhận thức biết là kiến phần, ngoại cảnh là tướng phần, thế là sắc ấm. Để nói về cái nhận thức cho thí dụ rồi chỉ cái thế nào là sắc ấm. Thế sắc ấm thì cái gì là sắc ấm đấy? Ấm thì phải là cái tướng phần nó mới là sắc ấm. Thì nó là ngoại cảnh, thế là sắc ấm. Đấy. Giờ con nhìn thấy cái viết, tức là một nhận thức đã sanh. À. Mà cái nhận thức ấy nó có mấy phần? Anh em cái bút chứ có phải là gọi là ngoại sắc không? Thế cho nên gọi là sắc ấm. Mà làm sao lại ấm? Anh ăn cái gì nó che cái gì? Phút một cái thì cho là mình thấy ở bên ngoài, cho nên thầy mới bảo các con phải quán ba cái ai có rè. Đấy. Thấy cái bút một cái cho ngay là nó ở bên ngoài. Thế cho nên gọi là ngoại cảnh. Chứ ngăn che cái gì đây? Con cứ tưởng là con nhìn cái bút ở bên ngoài, không dè là mình đang nhìn ở trong cái thần kinh của mình. Phải không?
Dạ.
Yeah. Mà tưởng là mình nhìn được cái bút thật, hóa là mình chỉ nhìn được cái gì? Chỉ nhìn được cái bóng mà thôi. Yeah. Mà tưởng là cái bóng này ấy, nó phản ảnh trung thành với cái bút. Nhưng mà sự thật thì nó làm sao? Đấy, đấy, đấy. Thế bây giờ cô làm sao cô nhớ được ba cái đó thì cô không bị cái ấm mà. Còn nếu mà không ấy thì cô đang ở trong cái sắc ấm. Đấy, nó che lấp cái sự thật. Nếu mà mình nhớ được như thế thì quán được ba cái ai có già thì con là người thấy được sự thật. Còn nếu không ấy thì con đang ở trong sắc ấm. Con có thấy rõ ràng là con đang bị đánh lừa không? Đấy, thế. Đấy. Thì bây giờ đây pháp niệm, em đã nói về cái nhận thức rồi, giờ con nói về cái nhĩ thức. Đó, nhĩ thức có hai phần, kiến phần, cái biết là kiến phần, ngoại cảnh là tướng phần, thế là sắc ấm. Giờ con chỉ, con nói về cái nhĩ thức, thế là sắc ấm. Tuần. Cho nên biết một cái là biết cả sáu. Nhưng mà phải để ý hàng ngày, suy ngẫm cho nó quen, thấy cái bài học ở thân mình thì nó mới nhớ, mà nó mới đúng. Chứ còn cứ lo chữ chữ, đọc mấy cái chữ ở trong sách, thì rồi thì đóng cái sách lại là không biết gì nữa. Đây là học ở về mình, nên tìm hiểu lấy mình. Cho nên chị em chịu khó ngoài cái giờ học, phải suy ngẫm, phải xét. Là con học thêm một câu nữa là thế là sắc ấm. Đấy. Cho nên con phải đọc đủ cái lời, xong rồi con cho thí dụ, rồi con giải nghĩa. Nghe âm thanh thầy nói bao nhiêu chữ? Là con nói đấy chứ, như thầy nói có nghĩa 1000 cái nhĩ thức. 1000 cái nhĩ thức từ đầu giờ đến giờ nó đã sanh và nó diệt. Các con.
Con tức là con nghe tức là tướng phần.
Chữ con riêng, chữ nghe riêng.
Con là tướng phần, còn nghe là kiến phần.
Sai rồi. Ta cũng là tướng phần chứ. Con vừa mới nói mấy chữ. Con nghe thầy nói có 4 chữ. Thì đây là phải có 4 cái tướng. 4 tướng phần chỉ ra xem nào. Thì những cái nào là 4 cái tướng phần?
Môn đề là tính là thầy là con là 1 tướng phần.
Chữ nghe là 2 tướng phần.
Nghe là 2 là tướng phần. Thầy là...
Nói cho đúng chữ nha, cô cứ nói tướng phần. Chữ nghe là 1 tướng phần. Chữ thầy là 1 tướng phần. Và chữ nói là 1 tướng phần. Đây có 4 tướng phần. Thì biết là có 4 cái nhận thức, 4 cái gì, cái tỷ, cái nhĩ thức nó đã sanh. Thế thì sao? Sao cái tướng phần này lại gọi là sắc ấm? Thế là sắc ấm. Làm sao lại gọi là sắc ấm? Con nghe thầy nói 4 cái tướng nó hiện lên đây. Thế là sắc ấm. Thì sao lại gọi là sắc? Ở đây thì gọi là thanh. Sắc thanh hương vị xúc pháp gom lại thì gọi là sắc chẳng. Thế bây giờ làm sao gọi là sắc? Ta gọi là sắc ấm. Tưởng là cái tiếng nói ở miệng thầy nó nhảy ra, mà không dè là mình đang nghe ở tai mình, chứ không phải mình nghe ở miệng thầy. Đấy. Thế đó là một cái lầm. Rồi gì nữa?
Con
nghe thầy nói à, tưởng bốn cái chữ ấy là làm sao?
Con nghe thầy nói.
Cái chữ nó có thật ở miệng thầy nó nhảy ra. Đã, ở đó chính thần kinh mình biến y theo cái không khí nó động tĩnh mà biến ra những cái âm vang để tự phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thì rõ ràng là cái không có, mà rồi tài thế nó biến ra từng chữ rõ ràng minh bạch như là ở bên ngoài có thật. Thế mà thành ra mình thường là mình cứ bảo cái cô ấy mắng tôi, cứ tưởng là cái âm thanh ấy ở cái miệng cái cô ấy, cho nên cứ cái cô ấy mà giận, mà ghét, mà thù nữa. Nhưng mà sự thật ra chính là ở đâu? Thần kinh con nó biến ra để nó phân biệt. Cái thần kinh con nó tài, nó giỏi như thế, nó y theo cái không khí này thôi, mà nó biến ra âm thanh để nó phân biệt. Mà đúng như cái ý của cái người kia định nói, cái người kia trong cái tâm mới có cái chỗ là muốn nói như thế, mà đằng này nó hiện ra các cái âm thanh để nó phân biệt đúng như thế. Cái tài giỏi của cái tâm của chúng mình. Thế chứ mà chỉ tiếc rằng cái tài của mình mà mình lại không biết. Thế rồi cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài, cho nên gọi là sắc ấm. Đấy, cái chữ ấm nghĩa là mình nghe một cái là mình mê rồi, lầm ở bên ngoài, chứ không biết là chính thần kinh mình biến ra. Thế cho nên đây ngài gọi là thế là sắc ấm. Này, cái đó là con nói về cái nhĩ thức. Bây giờ xin nói thanh nguyên, con nói về cái tị thức. Con cũng đọc đi, tị thức có hai phần. Tị thức biết là kiến phần, ngoại cảnh là tướng phần. Thế là sắc ấm, con phải theo đúng cái mộc ở đây con đọc. Rồi con nói cái nghĩa ra. Là cái hoa nó có mùi thơm không? Hoa nó có thở như chúng mình. Thế cho nên rằng, cho nên nó có những cái phân tử, cái hoa nó cũng có thở. Khi mà con để cái hoa ở trong cái túi ni lông, lâu lâu con thấy cái túi nó ướt, có không? Tại sao nó ướt? Đấy, từ ở cái hoa nó thở ra, nó tiết ra những cái phân tử, cũng như chúng mình thở ra thì thành ra làm mờ cái kính, vì nó có những cái phân tử nó ở trong mũi nó ra. Còn cái hoa thì nó cũng có, người ta bảo nó cũng thở, nghĩa là nó cũng tiết, bài tiết ra những cái phân tử. Thế những cái phân tử ở hoa nó theo gió nó vào mũi mình. Thế thì cái thần kinh ở trong mũi y theo những cái phân tử đó. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là thông và tắc. Ở tai thì không khí nó động và tĩnh. Ở mắt thì hai cái trần sáng và tối. Còn ở mũi thì hai cái trần thông và tắc. Cho nên thầy cần các con phải học bộ Lăng Nghiêm. Mỗi bộ sách lại chỉ cho chúng mình học được một phần nào. Rồi các bộ sách ấy, giúp đỡ lẫn nhau mà chúng mình có được một cái hiểu biết cho nó đúng. Thế thì đây, cái hơi, cái hoa đó, mỗi một loại hoa nó đều có thở, nó bài tiết thì những cái phân tử của từng loài. Ví dụ như cái hoa nhài hay là cái hoa hồng, đấy. Thế thì những cái phân tử nó bay theo gió vào, khi mình thở vào nó vào mũi. Đấy, y theo những cái phân tử nó gặp cái thần kinh ở trong mũi, thì cái thần kinh ở trong mũi đi vào cái phân tử đó, biến cái mùi thơm của hoa nhài, cái mùi thơm của hoa hồng, cái mùi thơm của hoa cúc rất là tế nhị mà rõ ràng phân biệt từng cái. Thế thì cái mùi thơm ấy là thần kinh của mình nó biến ra, chứ không phải là ở cái hoa. Cái hoa nó chỉ có cái phân tử thôi. Đấy, cũng như là lời thầy nói, thầy rung động cái không khí, thần kinh ở tai con ấy, biến ra cái âm thanh để phân biệt. Thế thì ở nơi mũi cũng thế, cái thần kinh y theo những cái phân tử, nó, những cái phân tử là những cái hơi được ở trong từng cái hoa, từng loại, nó theo gió đưa vào mũi, thì gặp cái thần kinh. Cái thần kinh ấy, nó biến ra cái mùi thơm của hoa hồng, nó biến ra mùi thơm của hoa nhài, để cho mình phân biệt được. Thấy cái mùi thơm nó hiện lên ấy, gọi là tướng phần, tức là ngoại cảnh. Thế là sắc ấm. Thì tại làm sao lại gọi là ấm? Thế nào?